chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, các đơn vị chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn nông dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, nông lâm thủy sản, ghi chép hồ sơ truy xuất nguồn gốc, thiết lập và giám sát mã số vùng trồng, kết nối và chia sẻ dữ liệu với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Bài viết sau ghi nhận về kết quả thực hiện đề án. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 100 về việc phê duyệt đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 19 tháng 1 năm 2019, gọi tắt là đề án 100, nhấn mạnh mục tiêu về đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc để phục vụ hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm hàng hóa. Thực hiện đề án này, ngày 12 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 18 về triển khai đề án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng được áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, hàng hóa, bán và trao đổi hàng hóa, cung cấp dịch vụ có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Tổ chức doanh nghiệp đơn vị cung cấp dịch vụ giải pháp liên quan đến mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa, cũng như các cơ quan đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Căn cứ theo lộ trình triển khai, từ năm 2021 đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung hỗ trợ 28 sản phẩm ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Trong năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức khảo sát lựa chọn 9 tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ triển khai xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và nhãn hàng hóa. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia xây dựng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với 5 sản phẩm gồm ớt, yến sào, bưởi, dừa xiêm, xoài trên địa bàn tỉnh, ứng dụng giải pháp công nghệ trong truy xuất nguồn gốc và kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Ông Tạ Chí Đông Luân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhìn nhận, việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, không những giúp làm rõ lý lịch sản phẩm hàng hóa dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là gia tăng niềm tin nơi người tiêu dùng, hình thành thói quen tiêu dùng sản phẩm an toàn, có địa chỉ xuất xứ tin cậy, giúp nông dân khẳng định thương hiệu sản phẩm, nâng tầm giá trị nông sản trên thị trường. Huyện Hoài Ân là một trong những vùng chuyên canh cây ăn trái lớn nhất tỉnh, đặc biệt là cây bưởi da xanh, với hơn 342 ha, trong đó đã có 45 ha hợp chuẩn Việt Gáp. Đến nay, bưởi da xanh của huyện đã được xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đáng chú ý, để mở rộng thị trường tiêu thụ, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân đã liên kết tiêu thụ với các cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh. Trước khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm này đã được dán mã QR, nhận diện nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp nâng cao uy tín cho sản phẩm. Sở Công Thương cũng tích cực hỗ trợ 10 doanh nghiệp sử dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, qua đó giúp các doanh nghiệp bảo đảm công khai, minh bạch, xác thực thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã cấp giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng nội địa cho 15 vùng trồng, gồm các loại cây trồng về rau dưa các loại, cây ăn trái đã được chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ, chứng nhận an toàn thực phẩm, hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký sản phẩm an toàn theo chuỗi, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức tập huấn phần mềm truy xuất và hỗ trợ tem điện tử cho một số cơ sở. Phối hợp hỗ trợ xây dựng và đánh giá cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000-2018. năm 2024 để tiếp tục triển khai đề án 100 và kế hoạch số 18 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đạt hiệu quả cao, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục hỗ trợ duy trì hoạt động hiệu quả đối với 5 sản phẩm đã được áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời lựa chọn 2 sản phẩm nông sản tiêu biểu khác để triển khai mới. Ngoài ra, hàng năm đơn vị còn hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất một sản phẩm OCOP phát triển thành hàng hóa với năng suất cao, chất lượng tốt, được sản xuất ở quy mô lớn, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ông Tạ Chí Đông Luân cho biết thêm, hiện nay công tác khảo sát, đánh giá và lựa chọn sản phẩm đã cơ bản hoàn thành. Theo đó, có 10 địa phương trừ huyện Vĩnh Thạnh đã tìm được các sản phẩm chủ lực có tiềm năng phát triển để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, giúp cơ quan chức năng thuận lợi trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý về nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm, góp phần thiết thực cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới, theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 3 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023. Đây là lần đầu tiên Việt Nam công bố chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Bộ chỉ số cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương là thước đo điểm yếu mạnh về đổi mới sáng tạo ở địa phương. Bài viết sau đây đề cập xung quanh về việc xây dựng và công bố bộ chỉ số này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Phát biểu tại buổi công bố bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, từ năm 2017, bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố hàng năm đã được chính phủ sử dụng như một công cụ quan trọng nhằm tham khảo xây dựng, ban hành các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Ở cấp độ địa phương, tại Nghị quyết số 12 ngày 30 tháng 1 năm 2022, chính phủ đã phân công Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và các cơ quan liên quan xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, tổ chức đánh giá thử nghiệm tại một số địa phương nhằm đo lường năng lực đổi mới sáng tạo và kết quả đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng thời với bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và các cơ quan liên quan triển khai xây dựng bộ chỉ số và tổ chức triển khai thử nghiệm thành công tại 20 địa phương trong năm 2022. Trên cơ sở đó, tại Nghị quyết số 10 ngày 3 tháng 2 năm 2022, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức triển khai bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023. Thực hiện nhiệm vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu tham vấn ý kiến các bộ cơ quan địa phương và các chuyên gia để hoàn thiện bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 và đã tổ chức triển khai trên phạm vi toàn quốc. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá đây là tài liệu hữu ích cung cấp các căn cứ khoa học thực tiễn để các cơ quan tổ chức cá nhân và trực tiếp là lãnh đạo các địa phương sử dụng trong xây dựng, thực thi các chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà đầu tư về môi trường đầu tư và điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở các địa phương. Trong những năm tới, Bộ Khoa học và Công nghệ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của các bộ ngành cơ quan địa phương và các tổ chức quốc tế để Bộ tiếp tục hoàn thiện và triển khai bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương hàng năm như được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02 ngày 5 tháng 1 năm 2024 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Qua đó, cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng, các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Theo kết quả được công bố tại sự kiện, 10 địa phương đạt chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất cả nước, theo thứ tự từ cao đến thấp gồm thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên, tỉnh Bình Định xếp hạng 23 trong cả nước, đứng thứ tư vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo là thủ đô Hà Nội, đứng thứ nhất trong 14 trên 52 chỉ số được đánh giá. Nhiều chỉ số có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới sáng tạo như vốn con người, nghiên cứu và phát triển, trình độ phát triển của thị trường, sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ. Kết quả đánh giá cho thấy sự phù hợp tương đồng giữa kết quả về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2023 với thực trạng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu là các địa phương có điều kiện tự nhiên và địa lý thuận lợi, tập trung ở các vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, có ngành công nghiệp xây dựng dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, tập trung nhiều khu công nghiệp, có cơ sở hạ tầng phát triển, có hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Ngược lại, thuộc nhóm cuối là các địa phương còn hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên chưa thuận lợi cho phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế xã hội, tập trung ở các vùng Tây Nguyên, Trung Du và miền núi phía Bắc. Quý thính giả vừa nghe chuyên mục khoa học và công nghệ, xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.